Qua cơn mê. Con người khi yêu hay hứa hẹn. Tâm thế này xuất phát từ ý muốn chinh phục, cưỡng đoạt, cầu cạnh, trong trạng thái tình cảm đạt đến độ hưng phấn. Nói nôm na tức là vì mục tiêu có được tình yêu hay chiếm được trái tim đối phương thôi thúc dữ dội hơn. Người ta kìm hãm lý trí, tạm thời quên mình. Để rồi, khi qua ngưỡng cuồng vọng, thì rất dễ hiện nguyên hình, căn cố khả dĩ. Chuyện các cặp đôi ở bên nhau càng lâu, càng muốn cào cấu, cắn xé, thậm chí giết nhau, đều có lý do cả. Với Cao, một người lang thang trong yêu đương chưa đủ lâu và không phải kiểu người hay thề thốt, không dễ để lay chuyển tính cách trong chừng mực tương đối đã định hình hoàn thiện. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đâu phải cách nói vô căn cứ. Tình yêu đầu đời cho cậu mật ngọt và trái đắng, chứ không đủ sức xây dịch quan niệm về cuộc sống. Người ta chỉ biến chuyển nhân sinh quan và thế giới quan thông qua biến cố có tính chất bùng nổ. Làm lễ tốt nghiệp xong, Cao không tìm được công việc phù hợp. Cơ hội việc làm, ngày Cao đăng ký dự thi đầu vào rất cao. Sau 4 năm, lực lượng nhân sự ngành cơ khí đứng trước nguy cơ cắt giảm. Xu hướng tự động hóa thay thế lập trình gia công. Thao tác lấy phôi, tiện, phay đều được máy tự động thực hiện chính xác theo chương trình ghi sẵn. Việc thiết kế vốn gắn với bản vẽ kỹ thuật thủ công nay đã được máy tính hỗ trợ chuyên biệt. Ở trường, cậu từng được đào tạo kiến thức chuyên đề, nghề cơ khí trong thời đại mới. Song vì không hứng thú nên ngó lờ nhiều học phần. Cố thi sao cho đạt tính chỉ, giờ thì cái nào cũng biết, nhưng thật ra không cái nào biết. Cao chậm chân bắt nhịp điều xã hội cần. Tao kêu mày học cho chuẩn thiết kế cơ khí với phần mềm CAD, học xương xương, rồi xin thực tập thực tế này kia, thế nào ra trường cũng có đất dụng võ. Thằng Phong ngồi cùng bàn khuyên hoài, cậu đâu nghe. Ngày đầu nó được nhận vào tập đoàn nước ngoài, oách lắm. Ai ngờ cái thằng điểm thấp lè tè, tranh thủ làm thêm suốt ngày, lại tiền đồ sáng lạng hơn đứa ăn no ngủ kỹ, nhận học bổng liên tiếp 8 học kỳ. Không cam tâm làm trái ngành, Cao học thêm bằng cấp cho phép xây dựng bản vẽ có độ phức tạp cao, bổ sung hiểu biết về công nghệ CNC, quy trình khép kín từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo sản phẩm bằng các máy móc gia công hiện đại. Xong, cậu rải hồ sơ đến các công ty, nhưng hầu hết gặp vấn đề trúc trắc về chính sách, điều kiện và chế độ đãi ngộ. Vẻ thờ ơ lạ thường của Cao chỉ hợp với thái độ lưng lửng, phỡn phơ của người làm nghệ thuật, hỏi sao không ngã gục vì áp lực và đồng nghiệp. Cậu nhảy việc ngắn hạn và cảm nhận bất ổn thường xuyên. Tình hình có vẻ khá bi kịch, nhưng chưa đủ tầm để quật ngã Cao. Trong thời gian đợi phỏng vấn vị trí mới, Cao nhận được cú điện thoại chớp nhoáng từ người bạn cũ. Bảo thằng Nguyên chết rồi, cậu ẩm ờ. Hồi nào? Rồi sao? Nước cuốn, chiều qua. Nó nhảy hồ Đa Kiên, một mình. Tiếng nói lạc dần, Cao buông lỏng người. Tay vớ lấy ly cà phê mới pha. Thời buổi nhộn nhịp, gấp gáp quá, phải pha cà phê gói dùng liền. Uống vừa miệng, nhưng không khoáng đạt như cà phê phin. Không rõ nhớ hương vị ngày cũ hay tiếc thương đứa bạn cùng phòng xấu số mà nước mắt chực trào. Không nứt nghẹn, nhưng từng giọt rơi rơi như tháng 8 mưa bão ngoài trời. Ngày dọn đến phòng trọ mới, Cao nằm bất động, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thực ra chỉ là tấm bạt mỏng căng ngang để giảm bớt cái nóng từ mái tôn dội xuống. Trên ấy chẳng có gì ngoài bụi và mạng nhện. Vì lâu rồi không lắng nghe động thái của gió mây chim chóc, cậu trút hết mọi âu lo, thư thả, nhẹ lòng. Nguyên bảo, chán mày quá, toàn mơ mộng viễn vông, đừng lông bông mãi được không? Nếu không đổi khác, sẽ có ngày mày tự tách biệt mình thôi. Quê Nguyên ở trên núi thì phải, Cao không tường, cái thằng gì đâu ở trong hốc trong kẹt, tên vùng dài ngoẳng, lỡ cần kiếm mày mà không nhớ thì sao? Thì thôi, thân mày lo chưa xong, đừng bận tâm tao, nó nói. Cha nó mất vì bị ngã từ trên giàn giáo xuống, khi sắp hoàn thành một tác phẩm hoa văn. Ông vừa chạm trổ, vừa hí hửng gọi khoe với vợ kế thì trượt chân. Lúc ngã xuống, một thanh sắt chọc thủng lưng ông từ phía sau, trong tiếng nhạc bán cổ điển đang bật. Nó kể được nhiều, rồi nín, còn mình thô ráp khi chuyện cũ bao vây. Cậu không hỏi tiếp, lơ đãng dòm trời. Một sáng mùa thu buồn thảm, nó thấy cậu nằm trên con hẻm dốc đổ, bụi bẩn bám đầy. Cậu nói, tụi tao chia tay lần thứ bao nhiêu không rõ nữa. Tao chưa hình dung được cuộc đời về đâu khi không có Yến. Hệt bị hút sạch trí nhớ sau cơn bão bệnh thập tử nhất sinh. Cậu hỏi nó, có ai bước qua tuổi 18 mà chưa từng đau thương đâu cơ chứ? Nó chửi, tụi bay điên rồi, quen nhau mà hành hạ nhau như cực hình. Làm ơn, chia tay sớm bớt đau khổ. Nó kịch liệt phản đối chuyện cậu và Yến. Giờ nó mà biết, hai đứa không còn dính dáng, chắc mừng phải biết. Nhưng đâu được, nó sắp nằm dưới ba tấc đất, nặng trịch, ướt nhèm, mục rữa. Từ trời cao, tia nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên chùm sáng huyền bí trên nấm mộ. Những cành non chi chít trút xuống, trông như cánh rừng mọc ngược trước tấm bia đá rêu phong. Tao muốn sống nhanh, chết vội, hết mình với tuổi trẻ. Mày đừng chọc tao chửi nữa được không? Mạng sống không quý thì thôi, ở đó sàm tấu. Nói ngay giờ Linh, có bề trên chứng là cô hồn rước liền, đừng có trách. Cao bật cười giòn tan, mắt không thôi hết ướt. Những ngày tháng ấy, nằm yên đó, hiển lộ trong trí nhớ cậu chưa bao giờ ngơi nghỉ. Người muốn chết trẻ còn đây. Kẻ nói không với bi quan, tinh thần phấn chấn 24/7 lại về miền xa bên kia thế giới. Nó bơi tệ mà, xuống hồ nhân tạo chưa chắc dám, lên đó làm chi? Hay chuột rút, có khả năng lắm. Sao đi một mình, phải rủ ai chứ? Hòa đồng như nó, bảo đảm không gây thù chuốc oán với ai. Có thể loại trừ âm mưu thủ tiêu ám sát, hay là... Gió ào qua khe, cùng lúc cậu rùng mình. Tháng này, mọi người thường sưởi than, dùng thức uống nóng, tìm thú vui nhỏ nhặt. Nghĩ lý gì đâu, khi bế móc ngọn nguồn, càng thêm thương tâm khuất lấp. Dù không hề thổ lộ, nhưng cậu thấy nó rất duyên. Có lẽ việc bươn chải sớm quát lên nó bộ cảnh tàn nhẫn, mất trắng thơ ngây, cho rằng thế gian này thạch sanh đã tuyệt chủng, giờ toàn Lý Thông sinh sôi. Nên chớ sắm vai hiền lành, ngây ngô dễ bảo. Nó như ly cà phê đang nóng, một chút bí mật, một chút đắng chát, nhưng không khi nào nhạt nhòa. Không ai tan ra trong chất nước đen ấy nếu chưa vắt hết tâm hồn mình ra. Mất nó, đời không hao tổn miếng nào. Chỉ nuối tiếc cánh cửa trong cậu từ nay không còn tìm được lõi khóa trùng khớp. Thằng bạn nói khố qua đời ở tuổi 22, Cao đổ gục. Dù không phải sự kiện trực tiếp, nhưng đó là dữ kiện tiên quyết khiến Cao gồng mình cứng cáp. Tương ái chan hòa khi phối trộn với chuỗi biến cố song song tiếp theo không lâu, tạo nên cú đấm trực diện buộc cậu thiên di. Tháng 9, Hảo mắc ung thư gan. Gần 40, sắp cưới thì bị hủy hôn, tình cảnh neo đơn. Cao hay ví cô em gái của cha mình là người phụ nữ sinh nhầm thế kỷ. Cả đời cô nhàn nhạt, ngại giao tiếp, quán xuyến nhà cửa nội trợ cực giỏi. Nhưng các mối quan hệ phải nhờ mai mối mới có được kết nối với chung quanh. Mỗi lần cha mẹ gây gổ bỏ đi, Cao ở với Hảo suốt. Cô cưng cậu như con. Trong khuôn khổ gia đình, cô hoạt bát, hồn nhiên so với tuổi, nhưng ra đường, bỗng chốc hóa cô lần. Cao tự nhận mình phản xạ chậm. Đơn cử, trước sự việc bất ngờ hay động trời đại loại, phải dừng mấy phút mới định hình được. Vậy mà Hảo còn chậm hơn. Nhớ khi cô bị từ chối, cự tuyệt đến nhà người thầm thương. Phụ huynh chẳng chê môn đăng hộ đối, nhưng xem cô khù khờ nên hạn chế con cái giao du. Lo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lấy nhau về làm ăn không đặng, vì không mang vận xuôi tới cũng bị người đời ức hiếp cho coi. Cao hỏi, cô thất vọng không? Hảo nói, có gì đâu. Cô sinh hoạt bình thường, ai chưa biết còn tưởng ngày mai đám cưới, chứ chẳng chơi. Vì sao, lúc cô rửa chén, cậu mới rình mò thấy sắp khăn giấy thấm ướt vương vãi sàn nước. Đón lấy chữ ca to tướng trên kết quả siêu âm chẩn đoán cận lâm sàng, Hảo giấu nhẹm. Nhờ Cao qua nhà chơi mới biết, không thôi, chắc đợi trở nặng mới vỡ lẽ. Cô chưa chồng, nhưng ở riêng. Ông Hiền, bà Hoa, kêu về một nhà không chịu. Có con gái như hũ mắm treo đầu giường. Già đầu còn độc thân sống chung với cha mẹ, ngại kỳ cục. Cô chuyển ra nhà thờ tổ tiên, hằng ngày dọn dẹp, thắp nhang ông bà. Đồng ra đồng vào, đến từ lợi nhuận làm bánh mì. Thành công của xưởng bánh mì Tư Hiền là xem bánh như tác phẩm nghệ thuật, làm bánh bằng thiện căn, không vì hãm lợi mà tán tận lương tâm đốt cháy giai đoạn hay cắt xén nguyên liệu gây giảm sút chất lượng. Cả nhà xưa giờ cùng làm, trừ danh. Đợt cao điểm thì vận động con em trong họ, không thuê mướn người ngoài. Do khéo léo, Hảo đảm nhiệm phần nhào bột. Muốn khai thác bí quyết, mẹo vặt từ Hảo, chỉ cần tránh tranh luận những chuyện không liên quan, tập trung vào bánh mì và kiến tạo không khí cho cô háo hức trình bày là được. Hảo nhận định, quy trình phù phép bột mì thành chiếc bánh giòn, thơm, mềm, xốp, đủ mùi, không dễ. Với bột, men nở và nước, nếu giao cho người không vững tay nghề, bảo đảm đổ bể trong vòng một nốt nhạc. Khi trộn bột mì với nước, đôi tay phải thoăn thoắt và đàn hồi liên tục mới biến hỗn hợp thành khối dẻo mịn. Nhồi xong, đem đi ủ. Men hoạt động sinh ra hơi rượu bên trong khối bột nở phồng. Thằng quỷ, không nghe cô chỉ, làm gì thành đống bùi nhùi rồi. Hảo hay rầy la, khi Cao thao tác cả buổi vẫn chưa ra hồn. Ngày biết bệnh hiểm nghèo, mặt Hảo tái mét, da ngã vàng. Bà Hoa một phen lên bờ xuống ruộng với tình động trời. Căn bệnh suy tim mãn tính cũng được dịp tái phát. Tống mấy cơ nghẹt thở suýt mất mạng khi qua tháng 10. Danh bị tai biến, ngất liệm trong nhà bếp. Mai không hô lên kịp thời, chắc không qua khỏi. Bác sĩ dự đoán sơ bộ, nếu sống sót, tỷ lệ thành người thực vật rất cao. Được tin, Cao tức tốc đóng băng kế hoạch, bắt chuyến xe cuối xuất bến về quê lập tức. Cảm giác hồi hộp, chờ đợi phán quyết tối thượng của trận chiến sinh tử, khi xưa bất giác trở về. Ngồi xe như lửa đốt, Cao tự vấn bản thân, điểm lướt qua những thất vọng đầu đời như tro tàn bay vụn. Công tâm mà nói, rất nhiều nghiên cứu khoa học chứng tỏ tuổi thọ con người bị ảnh hưởng bởi gen, môi trường sống, thức ăn. Đồng hồ sinh học được thiết lập trong cơ thể đều có hạn sử dụng và chắc chắn phải ngừng hoạt động vào một lúc nào đó. Nói cách khác, loài người đã được lập trình để chết. Tắc thở là nguyên nhân hiển nhiên của mọi trường hợp tử vong. Song xét sâu xa, chết chóc bắt đầu khi lưới nội chất trong tế bào mất đi khả năng oxy hóa, khiến quá trình phát triển của protein bị gián đoạn, dẫn tới tình trạng bị biến thành protein dạng gấp sai và bào mòn dần khi phân bào. Nguyên nhân này thiên về lão hóa tự nhiên lúc ADN bị phá hủy và đột biến. Nhưng xét cho cùng, không phải ai cũng có quyền được chết ở tuổi già. Ý nghĩ sớm tự kết liễu mình thật đáng xấu hổ và ấu trĩ như trẻ con vòi quà. Lỡ một mai gia đình lìa xa mới hiểu đâu là phù phiếm xa hoa. Có trách móc thế nào cũng vô ích. Từng mảng miếng góp nhặt, dồn nén, làm Cao biểu cảm méo mó suốt đường đi. Hành khách cùng tuyến, tọc mạch ngoái nhìn, trề môi ngán ngẩm như thể nhủ thầm. Thằng này bị hâm đơ, dở hơi cám lợn. Kéo dài đến Tết, cả Danh và Hảo đều tiến triển tích cực. Danh phước lớn, chí mạng mấy lần đều qua. Không phải ai cũng thoát được lưỡi hái tử thần và để lại di chứng tối thiểu khi qua cơn đột quỵ như anh. Bà Hoa nghe theo sư thầy trên chùa, bày mai nấu gạo lứt muối mè, thay cơm cho anh ăn qua bữa. Kết hợp với vật lý trị liệu, độ nửa năm giảm được mỡ máu, khí huyết lưu thông, da dẻ chưa mẫm bóng nhưng hồng hào. Thân trái cử động từ cầm nắm đến co duỗi nhịp nhàng. Có điều, anh không còn bán phụ tùng xe máy nữa. Cơ ngơi gầy dựng bao năm, phần nào trôi theo hóa đơn viện phí, và các toa thuốc Tây y chẳng mấy tác dụng. Chủ yếu do tuổi cao, đam mê tắt ngớm, mặt hàng kinh doanh không còn thịnh. Anh thanh lý cửa hàng, mong hoàn vốn chút đỉnh. Rốt cuộc, mặc cảm ổ bánh mì cho lắm, đến lúc phục hồi, cũng phải sáng tay vào làm bánh mì, nuôi thân an nhàn không bon chen. Anh phụ hảo nhồi và ủ bột. Hai anh em tương trợ nhau việc nhẹ. Giống hồi còn nhỏ, hai đứa lòi nhòi lén phén, trộm học nghề từ cha mẹ. Được vài năm, có dư chút đỉnh, dưỡng già. Danh và Mai không cậy nhờ con cái. Tham vọng đột phá, cách tân hay giữ lửa, giấc mộng triệu phú, tỷ phú, các thứ lùi dần vào quên lãng. 50 triệu khởi điểm hoàn nguyên sau 30 năm đã là thành tựu vượt bậc. Và rõ ràng, đồng tiền mất giá theo thời gian, mọi người đều biết. Hảo đánh liều, ngừng điều trị theo phác đồ bệnh viện. Đức tin trong cô báo điềm dữ. E là phóng xạ sẽ diệt mình gục ngã trước khi diệt được tế bào ung thư. Cô sống sót cũng nhờ công Mai đã chép lại kịp các công thức bí truyền chữa bệnh của ông nội từ bà Liên. Ban đầu, Hảo ngờ ngợ chưa tin. Nhưng đến cảnh khó này rồi thì nhờ trời độ thôi, chứ còn biết xoay trở đường nào. Cô xay nhuyễn khóm, cà, chuối theo tỷ lệ ngang nhau dùng mỗi ngày. Săn tìm cây an xoa mọc trên biên giới Campuchia, đắt đỏ mấy cũng mua về sắc uống. 6 tháng sau, tái xét nghiệm thấy khối u thuyên giảm đáng kể. Duy trì bài thuốc cả năm, cô chiến thắng căn bệnh nan y thời hiện đại. Mới năm rồi, cô kết hôn với anh bán tàu hũ nước gừng. Đem đôi tay tuyệt hảo như cái tên, tác tạo nên món ăn thơm ngon tròn vị. Ai cũng mừng ra mặt, còn nhỏ khéo vậy, không kiếm được tấm chồng tốt, thật uổng phí. Giờ vui cho nó, đã mãn nguyện tận hưởng hạnh phúc đơn sơ, dẫu có muộn màng. Trong khoảng rối ren gia đình vướng vận hạn, Cao ở quê chừng nửa năm, có nhận được thư điện tử mời đến xem buổi hòa nhạc của Yến. Cô khoe hiện đang hát chính cho một ban nhạc chơi nhạc cụ. Nhớ không lầm, Yến từng nói về dự định học nghề. Yến bảo mình luôn tôn trọng một người thợ hồ hay nhân viên sửa máy điều hòa. Ít nhất, họ vững chuyên môn, mang đến giá trị hữu hình và nhìn nhận mọi điều đơn tính. Yến không xem trọng những người có đầu óc. Họ quá toan tính, giả tâm, tự mãn, đạo đức giả. Nói một vòng, lập luận đủ kiểu, cô quay lại sở trường ca hát. Cao không ngạc nhiên, còn lạ gì tính Yến. Đọc thư, đắn đo mấy lượt, cậu chẳng hồi âm. Tự nhủ hoãn tham dự và sẽ đợi một dịp khác. Nguyên do khách quan hay chủ quan, lòng cậu sáng tỏ nhất. Cây cổ thụ hứng chịu bao đợt thời tiết thất thường, vòng gỗ còn hằn rõ mồn một theo tháng năm. Qua bao nhiêu chuyện, bất chấp sẹo lồi hay lõm, tì vết nào rồi cũng kéo da non. Có lẽ vậy. Nhan sắc. Đợt danh bạo bệnh, Tú thăm nuôi đúng một lần. Sắp theo 4 hộp sữa đặc, quẩy giỏ nâu đen, tới lui phòng bệnh chừng nửa tiếng mới vào. Tú đứng khựng trước danh và lúng túng không kịp chuẩn bị mẫu câu tiếp theo để dẫn dắt màn giao tiếp với Mai diễn ra theo hướng tốt nhất. Hình như việc đi lại đã đánh cắp toàn bộ ý tưởng, trả cô về thực tại với trí nhớ bị tẩy xóa và kết quả thật khó xử. Thôi chết, em quên, bệnh này uống sữa được không chị? Đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu xịt. Mai gật đầu, ý nói không sao, tránh lớn tiếng cho danh nghỉ ngơi. Tú trơ ra nét cượng gạo, trầm ngâm và câm lặng. Cam đoan, mình không hồi hộp, mà biến thành bất ổn. Nhìn động thái của Mai lướt qua kẽ tay, cảm thấy một chuỗi hình ảnh xếp chồng chéo, như cuốn phim tư liệu đang vượt khỏi nơi chốn an toàn, rớt xuống đất và bị phát tán. Bức ảnh danh ưng ý nhất sự nghiệp phó nháy là chụp Tú năm 15 tuổi. Tú điềm nhiên bước trên triền đê, rười rượi buồn phiền, thân người cụp xuống, thoáng chút sao lãng. Khung cảnh đẹp theo kiểu hư thực như trong truyện thần tiên người già hay kể cho trẻ nít. Danh bảo, em ngước lên. Chi vậy? Tú hỏi, vừa dứt lời, thì hất cổ cao về phía Ráng Chiều. Mái tóc lưa thưa xô lệch, che lấp một bên trán, khóe mắt và xương hàm. Dành chụp cái tách, bắt kịp bụi phấn hoa cải trời bay trong sương khói làm phong nền. Thật khó mường tượng được, nét mặt ủ dột lại có thể đặt trên khối cơ xương đang căng cực đại, hòa vào phối cảnh ánh sáng mang đậm phong cách của trường phái ấn tượng. Một vết trắng loang ra tắt nắng. Nét huyền vừa mềm mại vừa gân guốc, vẻ mềm yếu nhưng lại rất can trường. Mảng màu tối mù, khuất lấm tấm phía sau dựng đối lập với thân hình bàn bạc, nửa ma mị, nửa tinh khôi. Càng nhìn xoáy sâu, lòng càng trống rỗng. Danh đặt tên tác phẩm là Nhan Sắc. Nhan sắc không phải là thế mạnh của Tú. Cô biết, nhưng không lý giải được tại sao Danh quẳng chiếc máy ảnh quý giá trên cỏ mỏng, quỳ xuống, ôm quấn chân mình dưới vệt sáng chiều buồn lấp loáng, tựa khúc sông ngân trữ tình hãy còn chưa tắt. Chuyện qua như chớp mắt, mà cứ ngỡ cả hàng thế kỷ xa xôi. Họ học hỏi và trưởng thành ở nhau, rèn luyện tâm thế, biết mình, biết ta và nhiệt thành khám phá. Tú lấp ló nhìn, Danh khác quá, xác xơ và có phần cằn cỗi. Linh cảm và trực giác vốn là bạn thân, nhưng bí mật mới làm nên phụ nữ. Cô xin phép ra về, mặc cho Mai yêu cầu nán lại. Tú cũng đến hồi Danh bị đâm chí tử, một lần thôi, cùng với Tân. Cô khoanh tay và cúi mặt, ngán ngẩm và trăn trở. Một thoáng lướt qua rất phóng khoáng. Có thể cô thương hại anh, và anh cũng đáng để thương hại. Em có phải là nàng thơ của anh không? Tú hỏi. Nàng thơ. Bật dậy từ vị trí sát mép giường, hơi bần thần bởi cơn đau nửa đầu. Tú đẩy gối ôm dựa tường, nghiêng người mệt nhoài, chưa ý thức được mọi thứ đang diễn ra. Định thần kém đã là biểu hiện thuộc về cô và tạm thời chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cô ngồi đó trong 30 phút, hơi nhức nhối, khát khô cổ họng. Ra là mơ, Tú lào bào. Tiến vào bếp, vớ ly nước sôi để nguội, tắm mát hào họng. Trời có vẻ giáo giác như cô, hút hết phần mây vẫy rồng, phóng thích gió chướng với cường độ chóng mặt. Mấy giờ rồi mà ngoài hiên sáng bửng, lạnh gì lạnh dữ, sao yên giấc ngủ đây? Cô đóng chặt cửa sổ, khép hờ. Vài năm về ra ngoại ô cư ngụ vẫn chưa quen. Quay tới quay lui dăm ba ngôi nhà, trống vắng, đồng không mông quạnh. Cô tịch, rợn người. Đã vậy, còn thêm ông chồng mắt dịch mắt ôn, tối ngày ngủ bờ ngủ bụi. Kệ cha, khuất mặt khuất mày, cho rảnh nợ. Con người là cái giống mâu thuẫn buồn cười. Ai nấy đều tự tin mình sẽ không mắc sai lầm tiền nhân từng vướng. Thế rồi, không biết vô tình hay hữu ý, người ta vấp phải chính những điều không hay. Tú từng hứa không làm thế này, thế kia, thế nọ, phải được là mình toàn vẹn. Kỳ thực, số phận rung rủi thế nào, xong xuôi, cô lại trở thành kiểu người mình cực kỳ căm ghét. Lụng bại vì nợ nần, Tú bao phen điều đứng. Lãi mẹ đẻ lãi con, kết cục, đứt vốn, sang tiệm tạp hóa, bán cả nhà để trả nợ, vẫn dính một mớ. Bị người ta chặn đường làm khó làm dễ ngoài chợ. Mai thắc mắc, hai vợ chồng làm ăn kiểu gì, không phất thì thôi, đằng này còn tanh bành, tan hoang. Tần bỏ nghề hớt tóc, đi làm công nhân. Đồng lương tuy ít, nhưng đã biết lao động sau khủng hoảng. Dù chưa chừa tật say xỉn, sao đâu lại hoàng đó, nếu không nói là thảm hại hơn. Mai đỡ đần cỡ nào, có đói chết, Tú cũng không nhận. Thà hái bông lại ướp trà, phụ cắt lúa mùa gặt, giữ em bé, với gói bánh tét lúc bà con qua đợt nông nhàn, còn hơn chịu nợ ân tình, bao giờ mới trả xong. Đàn bà ngộ lắm, đầu dù hai thứ tóc, nhưng chưa sáng mắt. Có tường tỏ chi đâu, khư khư ghi lấy cái tâm buộc chặt, cho rằng càng giúp càng đồng nghĩa với khi dễ, lên mặt, dậy đời. Áo cơm ghì sát đất, tủ lên cơn như cơm bữa. Nuôi bầy chó cơm nhôm đã đành, còn lấy roi rượt chạy vòng vòng, hễ bực mình. Người ăn chưa no, chó ở đó đua đòi. Nhắc miếng ăn mới nhớ, ông Phú bữa giờ đang giỏ tre, còn thiếu 6 cái bánh giò và 25.000 đồng chưa trả. Có ai cho không ai gì đâu, không chi ly từng đồng cắt sao được. Công nhận đợt này, ít người thuê mướn, rầu thúi ruột thiệt đó chứ. Bà Sương đói thì khất, còn mấy triệu đâu, ráng tới Tết chắc xong, năm mới làm lại cuộc đời. May nhờ tiền thằng Nhân, không thôi có nước bán quách tủ quần áo đồ cổ. Kỳ đó bỏ nhà hơn một năm, nhưng về ốm nhách. Hễ nghe tiếng dép kéo lê, Tú đang giặt thao đồ, tổ chảng sau hè, phải lật đật chạy đồn chạy đáo ra hóng. Phản xạ người mẹ nhảy kinh hồn. Từ lúc nó đi, có hôm nào Tú không mòn mỏi đợi trông. Tiếng ong vào vẻ, tiếng lá cây khẽ lay, tiếng sột soạt người ta đi ruộng về, cũng đủ để cô thốt lên vô vọng. Nhân đó hả con? Tại khoảnh khắc không ngờ nhất, nhưng đứng giữa đêm vẫy tay gọi mẹ. Không phải nói Tú vui sướng dường nào. Tự vả liền tù tì vào mặt, xem có phải chim bao. Đó là phúc cảm của người đàn bà khô héo đã lâu, tưởng chừng bỏ cuộc nhiều lần, hòa vào lòng thương con phun trào như núi lửa. Cô vừa giận vừa thương thằng nhỏ, bất chấp lỗi lầm hay khúc mắc, dẫn nó tắm rửa, dọn cơm nó ăn, nghỉ dưỡng cái đã, rồi muốn kể gì thì kể. Nhưng không kể, chỉ nói nó đã có công ăn việc làm, hỏi làm gì, đáp nhiều nghề, gồm những gì, nhiều lắm, nói không hết. Sao biết mà làm, thì tự lực cánh sinh, chứ đâu gặp may có người chỉ dạy. Có phạm pháp không? Mẹ yên tâm, con chẳng phải phường hổ báo cáo chồn, đá cá lăn dưa. Thằng nhỏ khác ghê, có nhiều lâu đâu mà râu ria tùm lum, kiệm lời thấy rõ. Cặp chân mày nhạt, giờ rậm rạp, theo từng hồi nghĩ ngợi. Trước lời thỉnh cầu khẩn khoản, về ở với mẹ luôn nghe con, mẹ nuôi, nhưng từ chối. Con đã có những chuyến phiêu lưu, về đợt này sẽ lên đường tiếp. Xin lỗi mẹ, vì ngày trước, đi không nói. Không tính học hành lại sao? Trường đời dạy rồi mẹ ơi. Con đủ lớn để tự định đoạt và chưa bao giờ muốn bước trên con đường bất cứ ai cũng phải đi qua. Ủa, mà cha đâu? Mẹ không buồn biết. Hơn nửa tháng liền, có ở nhà đâu. Tối mịt tan ca là đạp cửa, quăng đồ đạc tứ tung, biền biệt sớm mai, về khoác cái áo, xỏ cái quần, cứ thế mất dạng. Nghĩ giận rung, mà thôi, gia cảnh đổ nát miết, người cũng héo mòn, khóc hận cười đau, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Qua rồi cái thời ước ao, neo đậu đạo phu thê, giờ ngẫm nghĩ, mình đâu khác kẻ chiến bại, rong chơi ngu muội sa đà, ít ra có thằng Nhân, hủ hỉ, coi như an ủi. Lúc gặp lại vỡ òa quá, nó nói gì cũng chịu, miễn về là vui. Tới lúc nghĩ lại bao công lao nuôi nấng, dạy dỗ, tìm con vạn nẻo, hòa trộn bủa vây, mới bồn chồn, lo sợ con thơ lần nữa, rời khỏi vòng tay mẹ hiền. Vì thương, nên mới không làm căng đó thôi. Chứ như mẹ người ta thử coi, kiếm con khó nhọc. Gặp được, chưa hết bừng, lại đòi đi, chắc đập đầu tự tử quá. Cái thằng nài nỉ rác lưỡi, vẫn không đến trường, quyết chí lập nghiệp xa xứ. Có dư gửi về ngay, ngại không nhận, cũng ráng ép. Nó chín chắn như người lớn thật rồi. Tuy khác dòng máu, mà nó thương, chứ không vô ơn bội nghĩa. Chẳng phải dạng nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dầm nhà. Chuyện con nuôi con ruột, từ đó trở đi, mạnh ai nấy tỏ, không khơi lại nữa. Đâu lại vào đó, như chưa hề có cuộc chia ly. Sao mẹ ngồi thần ra vậy? Nay không làm lụng sao? Câu hỏi của Nhân khiến Tú hoàn hồn và ngắt quãng dòng suy tưởng. Thôi chết, 5 giờ rưỡi sáng rồi hả? 6 giờ, mẹ có hẹn phụ với bà Duyên gói bánh uống. Tú hoảng loạn, định hình hiện tại. Còn thức hồi nào im re vậy? tính hù chết mẹ hay gì? Nhưng cười hiền, bảo, thức nãy giờ, mẹ không để tâm thì có. Rồi sắp xếp hành lý, chuẩn bị để xong cơm trưa sẽ đi. Một năm nó về hai lần, ở chưa ấm chỗ, đã lo trốn biệt. Hỏi xin địa chỉ, nó nói, con rày đây mai đó, biết đâu mà cho. Hỏi, có bạn gái chưa? Thằng Trung bằng tuổi con, mà người ta có bồ có bịch, sắp sửa cưới nhau rồi kìa. Đó đánh trống lảng, hăm dọa, còn mày nheo vụ đó nữa, thì khỏi mong gặp con. Cũng ngộ, cái tính lấp lửng, giống danh y đúc, dù chẳng dính líu một giọt máu đào. Tú rửa mặt, lùa vội miếng cơm nguội với rau luộc kho quẹt, cầm đùm chìa khóa, bóc tấm lịch trước lúc dặn nhân khép cửa. Mùng một tháng mới ập đến, thời gian trôi nhanh khốc liệt, người ta hay tự sưởi ấm bằng ký ức lạc mờ. Bao nhiêu năm trời cuốn vào hư vô, dành chưa từng đáp. Tú mãi chẳng thể nào biết được mình có phải nàng thơ của anh không. Trong làng nước. Hay tin nhân về, Trung chủ động qua. Nhưng cáo bận, không giáp mặt lần này đến lần khác, nằm nhà ngủ ly bì. Lúc tỉnh thức, nó hay đọc sách, tạt ngang nhà thờ, nhìn con chiên cầu nguyện. Dõi mắt trông theo cánh chim sâm cầm, lăn trên bụi hoang cỏ dại. Chuyện cũ không đáng lưu tâm, nó xóa sạch. Nó chỉ nhớ mãi, lần Trung rủ bơi lặn ở cái hồ nhỏ, sâu trong đám cây cối tùm, khuất xa khu dân cư. Đường mòn dẫn đến hồ dốc đổ khúc khuỷu. Chuồn chuồn bay la đà, khắp cái dải đất hình bán nguyệt bao quanh mặt hồ. Nước xanh lung linh được tô điểm với hàng cọ ngọc bích và những đám mây hình vòng cung bản lãng tựa khói thuốc. Trong khoảng không yên ắng, hai đứa khỏa thân nhảy vào nước lạnh, thả người trôi nổi bồng bềnh, mắt nhắm nghiền. Lòng xúc động đến mức lặng im khi ngoài kia vang lên tiếng chim cúc cu cửa mình làm tổ. Hai đứa nhìn nhau rủ mình thả lỏng, thời tiết se se một cách dễ chịu. Nó chìm vào niềm thân quen khăng khít và không thôi thả hồn chơ vơ. Trong góc tối hoang tàn, nhuốm màu phai nhạt, tụi nó không nói gì. Nó chăm chú quan sát Trung lơ lửng trên hồ, ngầm cho phép bản thân và đối phương nhiều khoảng lặng. Tiến trình rề rà hơn một tiếng đồng hồ như chững lại và ngưng động toàn bộ. Nó chợt nghĩ đến cảm giác bên trong. Người ta bảo cảm xúc bộc phát luôn đến nhanh, nhưng chưa đủ sâu bởi tác động của nhiều yếu tố. Khi qua cơn, con người mới tĩnh tâm suy xét về những gì xảy ra và cảm nhận xác đáng nhất. Tình yêu là thứ tình cảm thấm dần theo từng ngày. Vậy, nó đã thực sự biết yêu chưa? Hay chỉ huyễn hoặc bốc đồng và cần thêm thời gian kiểm chứng? Có phải nó khác biệt mọi cá nhân ngoài kia? Lớn lên trong thế giới xa lạ, thầm biết có gì đó không đúng, nhưng tự thân vẫn phải cố gắng thích nghi và gắng gượng cho giống một con người thực thụ. Nó ngước nhìn đám cây cao kia, hằn lên nhiều hình thù trong trí óc. Thanh xuân, quả là quãng đời khó khăn. Có quá nhiều thứ theo đuổi, không biết ai là định mệnh của đời mình. Đến tuổi hiểu ra, thì ly biệt chi phôi đã sớm ập đến. Giữa chúng ta, rồi sẽ chẳng còn lại gì, ngoài những thú vui chểnh mảng, những niềm hoang lạc phân ly về hai cực đông và tây của thế giới, những ưu tư đầy đặn và một tấm thân trần. Chúng ta có khác gì một bọc da với xương đâu cơ chứ? Vậy mà suốt đời, không thể gói được nhau. Kết cục, điều gì sẽ còn lại trong con tim son trẻ này? Về thôi mày. Hành trình tư duy chỉ được xúc tiến mất thế cân bằng và vớt phát bằng cú chốt hạ vào phút 90 khi Trung lên tiếng. Cảm hứng như nguồn điện bị đứt. Nó không biết xử trí ra sao trước bất ngờ nên hơi cao có. Trung vốn giỏi nắm bắt tâm ý, nhưng lần này đành chịu. Hai cái bóng ướt đẫm ngồi lên mặt nước, trùm khăn và mau lẹ mặc quần áo trong đợt gió chớm đông lả tả hoa băng xê. Trước lúc rời hồ, Trung vòng tay hờ hững qua vai, to nhỏ vài điều. Nó không biết có phải vì hai đứa đã trở nên thân thiết không, mà những gì nó nghe được chỉ là tiếng đập của trái tim mình. Cuối năm 2010, Thiệp Hồng nằm trên bàn nhân. Khi nó giờ đã là hiện thân của một nốt trầm sắc sảo, chân thành phút chốc, quan niệm thoáng về chăn gối và chai sạn hơn xưa. Nó cảm kích vì Trung vẫn nhớ đến mình sau bao nhiêu năm gia đình chuyển đi nơi khác không còn liên hệ. Đồng thời, tường lòng nó rách bươm. Nó gửi thiệp chúc mừng, không dự. Ném buổi chiều và những mảnh vỡ trong làn nước năm nào vào ngăn kéo hoài niệm. Một chương đời tươi đẹp chính thức khép lại. Những nhạt nhạnh đã qua, đừng dạy gì chấp niệm đến khi bạc đầu. Dưới gốc cây sung. Từng vắng mặt trong hầu hết các buổi nhân về. Lý do đằng sau cho sự trùng hợp này chẳng rõ. Tình nghĩa thương mến cưu mang, tròn vành lành lặn hay tan biến theo làn hơi men rượu không ai tường tận. Từ trước đến nay, Từng vốn im ỉm gặm nhắm vào lòng. Thêm nữa, nhưng đã lớn, quan hệ phụ tử dần xa cách bởi tâm thế đàn ông. Đàn ông với nhau, cậy miệng còn chưa nhã chữ, cả cứng còn khó mở lời, huống chi cách biệt thế hệ trong lề lối tư duy. Bởi thế, đừng cố công cắt nghĩa vì sao cha mẹ con cái thương nhau cho lắm lại chẳng thường tỏ tường lòng nhau. Thấm thí điều này, Tần chưa nặng lời hay suy nghĩ tiêu cực về ông Thọ bao giờ. Ở tuổi ngoại tứ tuần, nhập nhoàng nơi dốc đổ bên kia đời người, Tần thấy mình hiểu cha hơn. Sau vụ đốt nhà kho, mấy lần thất thểu về đường, cậu cảm nhận có bóng người theo sát mình từng đường đi nước bước. Trong cơn say, cậu phóng tầm mắt đảo ngược vầm trời. Có hàng sao thẳng tắp, lấp lóa đốm sáng nháy đôi. Lúc trượt ngã, mặt đất lao xao, hằn lên vết bóng cây loang lổ, như thể đưa cậu vào giấc ngủ dịu dàng. Hay là cha chết rồi? Hiện hồn, cứu hộ độ trì mình khỏi nguy nan. Kỳ thực, hơi men càng cao, Từng càng thao láo. Trái với cáo buộc, say như hũ hèm, người đời quẳng vào mặt. Cậu khốn khổ, chứ không đáng nguyền rủa. Cậu không a quy, nhưng trong chừng mực nào đó, một phần tư tưởng vận hành tương tự a quy. Thoáng nghĩ về cha, Tần đã lăn quay dưới gốc cây sung nhà bà Sở từ lúc nào. Tính ra dinh thự này trải qua cả chục lần đổi chủ trong hơn 20 năm trời chứ không ít. Ai từng ở đây, nếu không nửa đêm nhảy khỏi cửa sổ, thì cũng ra chợ hét toán, tung tin rao bán gấp. Chẳng hiểu mà đưa lối quỷ đưa đường thế nào, cậu lại nằm ngay chốn tan hoang ủ dột xanh xám đến lạnh xương sống như thế. Cơ thể kiệt quệ, trên bảo, dưới không nghe. Không lê lết nổi, nỗ lực chống lại tấm thân nặng trịch, hoàn toàn vô tác dụng khi chỉ 30 giây sau, cậu yên vị thẳng đơ. Buông chai rượu rơi thành tiếng đục ngầu giữa không gian im ắng rợn người. Có tiếng sột soạt phía lùm cây làm Từng hơi hoảng. Kệ, làm gì có ma cỏ. Nhỡ có thật, nó gặp mình, chắc nó còn thấy phát khiếp nữa là. Từng trấn an. Thanh âm mơ hồ rõ ràng hơn, theo từng nhịp đập liên hồi của trống ngực. Cậu toàn bật dậy, nhưng sức cùng, lực kiệt, chỉ còn nước chịu trận. Một ông già lù lù chui lên từ bụi rậm. Đáng lẽ ra, Từng phải sợ chứ, nhưng không. Tự dưng cậu chợt nhớ đến ông Thọ và một thiên nằm mộng dưới gốc cây sung năm nào về kho báu đâu đâu tận miền Trung hồi cậu 10 tuổi. Ông Thọ kể, xưa kia Trang Chu nằm mộng dưới gốc cây hòe, thấy mình hóa bướm, vui vẻ bay lượn, đến mức không biết mình là mình nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là mình. Rốt cuộc, mình là Chu mộng mị thấy hóa bướm, hay là bướm mộng mị thấy hóa Chu? Từng bất giác nghi ngờ, mình tỉnh hay mơ? Cuộc đời tất thảy là mộng ảo. Và đây, liệu có phải điềm báo từ người đã khuất? Ông già chậm chậm ghé sát Tân. Một bên tay lấp ló, giỏ sách xỉn màu và cây gậy to bản. Áo quần luộm thuộm và quái đản như người thượng cổ, tìm ra phương thuốc trường sinh bất lão, sống hơn triệu năm, và lạc loài ở xã hội hiện đại, họa chăng ở thời đại mình, ông lọt vào lỗ hổng thời gian và phi cái vèo ngơ ngác đến tương lai xa vời. Tiếng lầm rầm vang lên từ cổ họng như kinh cầu, tứ chi cứng đờ như xác chết trôi, từng bác đắc dĩ chịu trận khốn cùng. Ngày xưa, bác nông dân và tay thợ săn ở cạnh nhà nhau. Đàn chó dữ của tay thợ săn thường nhảy qua hàng rào, rượt bầy gà của bác nông dân. Bác nông dân nhắc nhở vài lần, nhưng tay thợ săn vẫn không thiên chuyển. Khi quá sức chịu đựng, bác nông dân bèn lên phủ báo quan. Vị quan nghe bức xúc của bác nông dân rồi nói: "Ta có thể phạt người thợ săn và ra lệnh hắn xích bầy chó lại, nhưng anh sẽ mất đi người bạn và có thêm kẻ thù. Anh muốn thế nào?" Bác nông dân khấu đầu không đáp, cáo lui, sao thu xếp về nhà đi nơi khác. Hơn 100% linh tính mách bảo từng nghe qua câu chuyện này rồi, chỉ có điều với chất giọng hào sảng, trầm ấm, dày dặn, chứ không rề rà. Lúc đó mình 13 tuổi, đúng không nhỉ? Dòng thác, đốm lửa, túp lều, như ngộ ra từ mớ nhá nhem hỗn độn, từng thâu tóm hết sức bình sinh, rướng tay quơ quào không trung. Tấm thân dồn lực kiệt, tống luồng hơi từ bụng dưới vọt lên thanh quản, thoát khí nơi hậu vọng, phát ra cái từ thiêng liêng, chứa chan mọi hưng hoang ngờ vực nơi cửa miệng. Cha! Phải đến 30 phút sau, khung cảnh đóng băng mới dịch chuyển khi Tân có dấu hiệu hồi phục. Chống tay xuống đất, cậu duỗi thẳng xương đòn gánh, dồn trọng lực đẩy người hướng lên. Đầu đau như búa bổ, căng mắt xoáy sâu ông già. Ông già không phải bóng ma. Bóng ma làm gì trán rộng, mắt ướt, mũi cao hơi khoằm, môi mỏng, trái tai to tốt tướng và hào hoa như tượng tạc như thế. Đây là con người, một người đàn ông nho nhã, bị thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông bào mòn, thành già cỗi bê tha. Có thứ gì rơi ra từ giỏ sách ông già? Tần lượm lên, một cuốn sổ ghi chép. Chật vật lật dở từng trang giấy cũ nhèm. Tần thấy men say tạm ngưng hành hạ mình trong một khoảng chơi vơi. Tần ơi! Ông già thốt lên, nhìn Tần đang chăm chú vào cuốn nhật ký đời mình. Hai tròng mắt vô hồn, nhưng âm sắc phần nào báo hiệu một nhận thức tích cực.